Kiếm nghịch thương khung, chương 1302, thiếu nữ áo tím, góc truyện audio.com, thẳng đến khi thổ chi áo nghĩa đạt đến tam giai sơ kỳ, huyền thiên mới đình chỉ lĩnh ngộ đối với áo nghĩa. Theo như trong hoàng đạo thiên nhãn ghi lại, lĩnh ngộ thổ chi áo nghĩa đến tam giai, tu luyện hoàng đạo thiên nhãn, độ khó dễ hơn thổ chi áo nghĩa nhi giai gấp 10 lần. Nếu như thổ chi áo nghĩa ở cảnh giới nhị giai, tu luyện hoàng đạo thiên nhãn cần 10 năm, thổ chi áo nghĩa cảnh giới tam giai chỉ cần 1 năm. Cho nên, mất nửa năm tìm hiểu thổ chi áo nghĩa, huyền thiên cảm giác phi thường đáng giá. Huống chi, nửa năm này bởi vì đồng thời cảm ngộ tam đại ngôi sao cực hạn, lôi chi áo nghĩa và hỏa chi áo nghĩa cũng tăng lên một cảnh giới, cũng là thu hoạch cực lớn. Huyền thiên lấy ra hoàng đạo thiên nhãn, lần nữa cẩn thận quan sát trước tiên cảm ngộ, lý giải trong lòng. Đợi khi đã hiểu được đạo lý trong đó, huyền thiên lại tĩnh tâm ninh thần, bắt đầu tu luyện. Làm một chuyện trong nội tâm rõ ràng, so với một mực không biết, mê đầu sông loạn, hiển nhiên sẽ có khác biệt tu luyện cũng như thế. Hoàng đạo thiên nhãn tu luyện độ khó rất lớn, huyền thiên lại bắt đầu bế quan tu luyện dài dòng buồn chán. Về phần tiểu hồ, lúc ban đầu một tháng nó còn có thể tự chơi tự đùa, nhưng một mực ở trong thạch thất này, nó cũng cảm thấy nhàm chán. Thấy huyền thiên không có dấu hiệu rời đi, tiểu hồ liền nằm ngáy o. O, nó một ngủ giấc đã là 1-2 tháng, thậm chí càng lâu hơn. Ngẫu nhiên tỉnh lại một lần, thấy huyền thiên vẫn đang tu luyện, nó lại tự chơi tự đùa trong chốc lát rồi lại lăn ra ngủ say. Tiểu hồ thể chất phi phàm, lúc ngủ cũng có thể tự chủ hấp thu từng tia linh khí trong thiên địa, nếu là yêu vương bình thường, tuy rằng nửa năm không ăn thì mặc dù không đến mức chết đói, nhưng không có đồ ăn, không thể nào chỉ dựa vào thiên địa linh khí để chống đói khát, khẳng định sẽ thập phần bực bội, mà sẽ không giống an bình như tiểu hồ hiện giờ. Thời gian vội vàng trôi đi, trong nháy mắt lại nửa năm qua đi. Huyền Thiên tiến vào tù Long Sơn, đã suốt một năm, giờ đã là đầu tháng 9 năm 10.002 lịch sau thượng cổ rồi. Huyền Thiên vừa đến Thiên Châu, liền bị cương phong ở thiên ngoại thiên bổ vỡ kim thân, chảy xuống 2 giọt bất diệt thần huyết. Hơn một năm qua đi, 2 giọt bất diệt thần huyết kia hoàn toàn bị Thiên Châu đại địa hấp thu, hóa thành chất dinh dưỡng, khiến thiên địa của Thiên Châu, đã có cải thiện nho nhỏ, võ giả dưới vương giả tu luyện rõ ràng dễ dàng hơn không ít. Tất cả hậu bối của tông môn, thế gia dưới vương giả cảnh tu vị đột phá, rõ ràng nhanh hơn. Hơn nữa phong ấn cách trở giữa Thiên Châu đại địa và khu vực khác cũng có chút buông lỏng. Phía tây nam vô tận hải vực của Thiên Châu quả nhiên là thú hoang, kiếm gia Âm La Tông, Âm Minh Cốc đều có vương giả trấn thủ. Từ khi thần tử Cơ Vô Dạ đi Thần Châu, vương giả của tam đại gia tộc liền không đi qua nữa. Một ngày này, một thiếu nữ mặc áo tím bỗng xuyên qua phong ấn cách trở từ Thần Châu mà đến, xuất hiện ở thú hoang của Thiên Châu đại địa. Thiếu nữ áo tím này dáng người thon dài, dung nhan tuyệt thế, chính là nhân gian tuyệt sắc, không người nào có thể so sánh, như tiên tử thần nữ trên bầu trời cũng không thể hơn. Thiếu nữ áo tím là vương giả tiểu thành, từ Thần Châu đi vào Thiên Châu, rất nhanh liền bị vương giả của kiếm gia phát giác. Cô nương là từ Thần Châu mà đến, một vị vương giả đại thành của kiếm gia hỏi. Kiếm gia tổng cộng phái ra 9 vị vương giả trấn thủ biên giới giữa. Góc truyện audio.com, Thiên Châu và Thần Châu, trong đó đại bộ phận đều là vương giả dưới đại thành, vị vương giả đại thành này là lĩnh đội của 9 vị vương giả, gọi là Kiếm Quy Nguyên. Thiếu nữ áo tím nhẹ gật đầu. Kiếm Quy Nguyên thần sắc có chút kinh nghi, từ Thần Châu mà đến, không chỉ phải xuyên qua cách trở phong ấn, còn phải xuyên qua một khu vực yêu tộc rất dài, yêu thú trong thú hoang thực lực phi thường cường đại, vương giả đại thành trở xuống nhất định phải nhiều người liên thủ mới có thể đảm bảo an toàn. Mà thiếu nữ áo tím này chỉ là vương giả tiểu thành, lại tới từ Thần Châu. Quần áo của nàng thập phần sạch sẽ, tinh thần no đủ, tuyệt không có bộ dạng như đi một chuyến xa, một đường chiến đấu mà đến. Cô nương đến Thiên Châu làm gì? Kiếm Quy Nguyên hỏi, tìm người, thiếu nữ áo tím nói. Kiếm Quy Nguyên nói, tìm ai, Tử Sam thiếu nữ nói. Ta tự mình tìm, Kiếm Quy Nguyên nói, thế lực đệ nhất Thiên Châu chính là kiếm gia, chính là thế lực đứng đầu chính đạo liên minh. Cô nương, người muốn tìm người, nếu có kiếm gia ta trợ giúp sẽ rất dễ dàng, nếu không, Thiên Châu 99 quận, phi thường rộng lớn, mù quáng tìm người, như mò kim đáy biển vậy, cô nương có hứng thú đến kiếm gia làm cung phụng không, tuyệt đối sẽ có đãi ngộ tốt nhất Thiên Châu. Vương giả là võ giả đỉnh tiêm của Thiên Châu đại địa, bất luận thế lực lớn gì cũng sẽ không chú ý số lượng vương giả của mình quá nhiều cả. Thiếu nữ áo tím lắc đầu, không hề để ý tới vương giả của kiếm gia, quay người muốn đi gấp. Công tử trong lòng có tình ý với Phạm Băng Nhi của Phiêu Tuyết Các, cho rằng chỉ có Phạm Băng Nhi mới xứng đôi hắn, bất quá Phạm Băng Nhi như khối băng, tương lai vô cùng có khả năng sẽ tiếp nhận vị trí của Phiêu Tuyết Các chủ, cả đời không tìm nam nhân, công tử tuy rằng thiên tài yêu nghiệt, có 102 thiên hạ cũng chưa chắc có thể có được Phạm Băng Nhi. Thiếu nữ áo tím này tư sắc còn tốt hơn cả Phạm Băng Nhi, công tử khẳng định sẽ thích nàng, bất quá là vương giả đến từ nơi nhỏ bé như Thần Châu, chưa thấy qua các mặt của xã hội, nếu được công tử yêu ái, là phúc phần của nàng, ta nhất định phải mang nàng về Kiếm gia. Kiếm Quy Nguyên trong nội tâm nghĩ lại, cô nương xin dừng bước, Kiếm Quy Nguyên vung tay lên, bát đại vương giả khác lập tức bay ra bốn phía, bao vây nàng lại. Thiếu nữ áo tím nhìn thoáng qua bát đại vương giả nói. Có ý tứ gì? Thanh âm có chút lãnh đạm, trên dung nhan tuyệt mỹ kia lộ ra chút nộ khí. Kiếm Quy Nguyên nói, cô nương, ta đại biểu Kiếm gia mời cô nương nếu đến Kiếm gia thì sẽ biết Kiếm gia cường đại đến cỡ nào, có thể trở thành cung phụng của Kiếm gia, là một loại phúc phận. Thiếu nữ áo tím lạnh như băng mà nói, ta không có hứng thú. Kiếm Quy Nguyên nhíu nhíu mày, nói, không có người nào có thể cự tuyệt lời mời của Kiếm gia cả. Hứ, thiếu nữ áo tím xì mũi coi thường. Ân, Kiếm Quy Nguyên thần sắc khó chịu nói, cô nương, đừng có rượu mời không uống lại uống rượu phạt. Thiếu nữ áo tím thần sắc không sợ hãi, nói, Kiếm gia đều là mặt hàng như ngươi sao? Kiếm Quy Nguyên sắc mặt dừng lại một chút, lập tức hóa thành tái nhợt, vung tay lên với một vương giả tiểu thành cực hạn, âm thanh lạnh lùng nói. Kiếm Khí Minh, khiến cho nàng biết rõ, Kiếm gia ta là không thể kháng nghịch đi. Kiếm Khí Minh năm nay gần 40, hướng thiếu nữ áo tím đạp không mà đi, nói. Tư sắc của cô nàng này thật đúng là khó lường, hắc 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 hắc. Trong, gocchuyenaudio.com, ánh mắt lộ ra vẻ dâm tà, cách chương.